Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Exploring BeagleBone Tools and Techniques for Building with Embedded Linux của Derek Molloy là sách hướng dẫn thực hành về phát triển hệ thống nhúng trên các bo mạch BeagleBone, đặc biệt là hệ sinh thái BeagleBone Black, Pocket Beagle và các biến thể liên quan trong ấn bản 2. Đây không chỉ là tài liệu chỉ cách cài đặt hay chạy vài ví dụ GPIO. Cuốn sách đặt BeagleBone vào bối cảnh rộng hơn của kỹ thuật máy tính, điện tử, lập trình C và C++ cùng hệ điều hành Linux nhúng. Nội dung được tổ chức theo lộ trình từ kiến thức, nền tảng đến giao tiếp phần cứng, điều khiển thời gian thực, cảm biến, kết nối mạng và ứng dụng Internet vạn vật. Mục tiêu chính là giúp người đọc hiểu vì sao phần mềm và mạch điện phải được thiết kế cùng nhau, thay vì chỉ sao chép mã mẫu. Với mã nguồn, video và tài nguyên đồng hành, sách hướng đến việc xây dựng năng lực triển khai dự án thực tế trên nền tảng phần cứng chi phí thấp. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, BeagleBone được dùng như một phòng thí nghiệm Linux nhúng hoàn chỉnh. Điểm xuất phát của sách là xem BeagleBone như một máy tính Linux có khả năng tác động trực tiếp lên thế giới vật lý. Cách nhìn này quan trọng vì nó phân biệt bo mạch với một máy tính để bàn thông thường. Trên máy tính để bàn, phần mềm chủ yếu làm việc với màn hình, tệp và mạng. Trên BeagleBone, chương trình còn phải đọc tín hiệu điện áp, điều khiển chân suất dữ liệu, giao tiếp với cảm biến và phản hồi các giới hạn của phần cứng. Derek Molloy vì thế kết hợp phần giới thiệu về Linux, cấu trúc hệ thống, lập trình và các nguyên lý kỹ thuật máy tính cơ bản trước khi đi sâu vào dự án. Lộ trình này giúp người mới hiểu các lớp nằm giữa mã nguồn và mạch điện, gồm hệ điều hành, trình điều khiển, giao diện tệp của Linux và các chân vào da của bo mạch. Sách không coi Linux chỉ là công cụ để mở terminal. Linux được trình bày như nền tảng cung cấp quản lý tiến trình, mạng, hệ thống tệp và môi trường phát triển cho thiết bị nhúng. Đồng thời, người đọc phải nhận ra rằng sự tiện lợi của hệ điều hành đa nhiệm cũng tạo ra độ trễ không xác định nhờ đặt hai mặt này cạnh nhau. Cuốn sách tạo nền móng để người đọc lựa chọn đúng cơ chế điều khiển cho từng bài toán, thay vì áp dụng một cách lập trình giống nhau cho mọi thiết bị. Thứ hai, giao tiếp mạch điện được giải thích từ GPIO đến các bus và module ngoại vi. Một mảng trung tâm của Exploring BeagleBone là quá trình nối phần mềm với mạch điện bên ngoài. Sách đề cập việc giao tiếp các mạch, bus và module không dừng ở thao tác bật tắt một chân GPIO. Đây là bước chuyển từ ví dụ minh họa sang tư duy thiết kế hệ thống. Người đọc cần biết một thiết bị ngoại vi truyền dữ liệu theo cơ chế nào, bo mạch có thể cung cấp hay nhận loại tín hiệu gì và giao diện phần mềm nào phù hợp để truy cập nó. Các bus nối tiếp và các module mở rộng cho thấy một bo mạch nhỏ có thể làm việc với nhiều thành phần khác nhau mà không cần thiết kế toàn bộ phần cứng từ đầu. Tuy vậy, sách cũng giữ trọng tâm ở những nguyên tắc bền vững hơn là phụ thuộc vào một phụ kiện cụ thể. Khi ghép mạch, cần xét mức điện áp, nối đất chung, giới hạn dòng điện, hướng tín hiệu và độ tin cậy của kết nối. Khi viết chương trình, cần phân biệt dữ liệu đọc tức thời với dữ liệu cần được lấy mẫu, đều đặn hoặc xử lý theo sự kiện. Sự kết hợp giữa ví dụ lập trình và kiến thức điện tử giúp người đọc thấy lỗi trong dự án nhúng có thể đến từ cả hai phía. Một chương trình đúng cú pháp vẫn có thể cho kết quả sai nếu cảm biến được nối hoặc cấp nguồn không đúng. Ngược lại, mạch đúng cũng không hữu ích nếu phần mềm truy cập sai giao diện hay sai thời điểm. Thứ ba, lập trình C và C++ gắn với điều khiển, cảm biến âm thanh và hình ảnh. Sách phát triển kỹ năng lập trình theo hướng phục vụ các ứng dụng nhúng cụ thể. C và C++ xuất hiện không chỉ như ngôn ngữ học thuật, mà là công cụ phù hợp để tạo chương trình có hiệu năng tốt, kiểm soát tài nguyên và tương tác gần với hệ thống Linux. Cách tiếp cận này đặc biệt cần thiết khi dự án không chỉ hiển thị trạng thái đơn giản, mà phải thu nhận dữ liệu cảm biến, điều khiển cơ cấu chấp hành, hoặc xử lý tín hiệu từ âm thanh và video. Các ví dụ về cảm biến, hiển thị, âm thanh và hình ảnh mở rộng khái niệm đầu vào đầu ra. Dữ liệu không còn chỉ là mức cao hoặc thấp của một chân điện, mà có thể là luồng thông tin cần được thu thập, truyền tải và xử lý có tổ chức. Người đọc vì vậy phải quan tâm đến cấu trúc chương trình, cách quản lý thiết bị, tốc độ cập nhật và giới hạn tài nguyên. Giá trị của phần này nằm ở việc nối những bài học lập trình với hậu quả vật lý. Một vòng lặp xử lý kém hiệu quả có thể làm giao diện phản hồi chậm. Một cách đọc dữ liệu không hợp lý có thể bỏ lỡ thay đổi quan trọng của cảm biến. Sách cũng cho thấy lựa chọn ngôn ngữ không tự giải quyết toàn bộ vấn đề. Hiệu quả của hệ thống phụ thuộc vào việc xác định đúng yêu cầu điều khiển, tổ chức luồng dữ liệu và dùng đúng giao diện của Linux. Đây là nền tảng thiết thực cho robot, thiết bị đo đạc và các sản phẩm có tương tác với môi trường. Thứ tư, bộ điều khiển thời gian thực có thể lập trình xử lý giới hạn độ trễ của Linux. Một nội dung làm cuốn sách khác với nhiều tài liệu nhập môn bo mạch là sự chú ý đến các bộ điều khiển thời gian thực có thể lập trình, thường được gọi là PRU. Linux rất linh hoạt cho giao diện người dùng, lưu trữ, kết nối mạng và chạy nhiều tiến trình. Nhưng vì là hệ điều hành đa nhiệm, thời điểm một chương trình người dùng thực sự được chạy không luôn hoàn toàn dự đoán được. Với các tác vụ yêu cầu thời gian chính xác, như tạo xung điều khiển, đọc tín hiệu nhanh hoặc điều phối giao tiếp phần cứng nhạy, thời điểm, độ trễ này trở thành vấn đề kỹ thuật thực sự. PRU cung cấp một con đường khác bằng cách giao cho các bộ xử lý thời gian thực trong hệ thống những công việc cần nhịp thực thi ổn định hơn. Sách không biến PRU thành lời giải cho mọi yêu cầu tốc độ. Ý nghĩa chính là dạy cách phân chia trách nhiệm hợp lý. Linux đảm nhận phần điều phối cấp cao, mạng, lưu trữ và giao diện. Khối thời gian thực đảm nhận phần cần phản hồi có thể dự đoán. Trong ấn bản 2, việc bổ sung Linux Remote Processor Framework cho thấy nội dung đã cập nhật các cơ chế phần mềm để phối hợp các bộ xử lý này. Chủ đề này giúp người đọc hiểu rằng thiết kế nhúng tốt không chỉ hỏi thiết bị có nhanh hay không. Câu hỏi quan trọng hơn là tác vụ nào cần đúng thời điểm, sai số chấp nhận được là bao nhiêu và kiến trúc nào có thể đáp ứng yêu cầu đó một cách đáng tin cậy. Cuối cùng, kết nối mạng, Ken và MUTT mở rộng dự án từ thiết bị đơn lẻ sang Internet vạn vật, Exploring Beagleball dành không gian đáng kể cho khả năng kết nối. Bởi một thiết bị nhúng hiện đại thường không hoạt động cô lập. BeagleBone có thể trở thành điểm thu thập dữ liệu, bộ điều khiển trong tòa nhà thông minh, thành phần của robot, hoặc nút trong hệ thống cảm biến phân tán. Sách khai thác BeagleBone, kết nối, Internet và các ứng dụng có màn hình để minh họa cách phần cứng địa phương có thể giao tiếp với người dùng và dịch vụ bên ngoài. Trong ấn bản 2, các nội dung như mạng cảm biến không dây, khung Internet vạn vật, MQTT, Adafruit IO và Canvas làm rõ phạm vi ứng dụng này. MQTT phù hợp với mô hình truyền thông nhẹ, nơi thiết bị công bố dữ liệu hoặc nhận lệnh thông qua một máy chủ trung gian. Canbus lại gắn với nhu cầu truyền thông bền vững giữa các bộ điều khiển trong môi trường công nghiệp hay phương tiện. Việc đặt các công nghệ này trong cùng một cuốn sách không có nghĩa chúng thay thế nhau. Mỗi cơ chế có đặc điểm riêng về cấu trúc mạng, độ tin cậy, băng thông và bối cảnh sử dụng. Giá trị phân tích của sách là đưa kết nối mạng trở lại mục tiêu vật lý của dự án. Dữ liệu cảm biến chỉ có ích khi được truyền, lưu trữ hoặc phản hồi bằng hành động phù hợp. Ngược lại, một lệnh từ mạng chỉ an toàn khi phần mềm địa phương kiểm soát đúng phần cứng mà nó tác động. Kết luận, cuốn sách phù hợp nhất với sinh viên điện tử, máy tính, cơ điện tử và người tự học đã muốn chuyển từ lập trình thuần phần mềm sang chế tạo hệ thống có tương tác vật lý. Nó cũng hữu ích cho người làm robot, đo lường, tự động hóa quy mô nhỏ, thiết bị cảm biến hay nguyên mẫu Internet vạn vật. Người đọc không nhất thiết phải là chuyên gia Linux hoặc thiết kế mạch từ đầu, nhưng sẽ nhận được nhiều giá trị hơn nếu sẵn sàng vừa viết mã, vừa kiểm tra kết nối điện và kiên nhẫn theo dõi lỗi thực nghiệm. Lợi ích thực tế của sách là tạo một lộ trình nối các mảng thường bị học tách rời, gồm Linux nhúng, C và C++, điện tử giao tiếp, truyền thông mạng và yêu cầu thời gian thực. Thay vì chỉ cung cấp danh sách lệnh hay dự án đóng gói sẵn, Derek Molloy nhấn mạnh các cơ chế phía sau để kiến thức có thể chuyển sang bo mạch, cảm biến và mô đun khác. Đây là điểm khiến sách nổi bật so với nhiều hướng dẫn maker ngắn vốn thường tập trung vào một thao tác hoặc một phụ kiện. So với tài liệu Linux nhúng thuần lý thuyết, sách lại gần phần cứng hơn và có định hướng thực hành rõ rệt. Ấn bản 2 còn mở rộng tính cập nhật bằng Kernel Linux Remote Processor Framework, KEN và các khung Internet vạn vật. Dù một số chi tiết phần cứng hay phiên bản phần mềm có thể thay đổi theo thời gian, các nguyên tắc thiết kế, giao tiếp và phân chia nhiệm vụ trong sách vẫn có giá trị lâu dài. Nếu bạn muốn ủng hộ Derek Molloy, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!